Kinh Phát Tâm Bồ Đề, Mở Tâm Bồ Đề. Bấy giờ trong hội Đại Tâm Địa Quán, Đức Phật Thế Tôn bậc thoát ba cõi, viên mãn thiền định, đạt nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, hóa độ rất nhiều các loại hữu tình. Sau khi thuyết giảng pháp môn quán tâm, Đức Phật nói với Bồ Tát Văn Thù và người có mặt những lời như sau: Này các đệ tử, nay ta dạy cách phát tâm Bồ Đề, giúp cho mọi người hướng về giác ngộ, mau chứng được quả vô thượng chánh giác. Bồ Tát Văn Thù bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã dạy, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại không dừng, tất cả tâm pháp có trong ba đời vốn không thực thể, thì tâm Bồ Đề dựa vào cái gì mà phát khởi được? Kính xin Thế Tôn, vì giúp chúng sanh chặt bỏ lưới nghi, đạt đến Bồ Tát thuyết giảng chánh pháp. Tà kiến tại tâm. Này các đệ tử, tất cả tà kiến có mặt từ tâm, muốn dứt trừ được 62 kiến và sai lầm khác, ta khẳng định rằng tâm và tâm sở vốn không thực thể. Nhờ hiểu rõ được tính không thực thể của tâm, tâm sở, các loại tà kiến không còn chỗ nơi bám víu, nương dựa. Cũng như rừng sâu là nơi nương tựa của voi, sư tử, cọp, beo, chó sói và nhiều thú dữ ẩn náu hại người, làm cho nhiều người sợ không vãng lai. Khi rừng bị phá, nhiều loại thú dữ không chỗ nương thân, có khi bị diệt. Tương tự như thế, rừng tâm đã hết, kiến chấp diệt trừ, an vui có mặt, giác ngộ hiện tiền. Không chấp có và không. Này các đệ tử, nguyên do ta giảng tính không thực thể của tâm, tâm sở, là nhằm giúp người chuyển hóa phiền não từ tâm sinh ra. Nếu chấp không lý là có, cứu cánh, thì không tính ấy cũng là không nốt. Chấp không thành bệnh, phải mau từ bỏ. Nếu chấp vào không, cho là cứu cánh, thì rơi vào chấp mọi vật không nhân, cũng như không quả. Thời có khác gì thuận thế ngoại đạo, phủ định nhân quả. Này các đệ tử, như cây thuốc quý chữa lành các bệnh, người bệnh phải uống mới hết bệnh tật. Khi bệnh hết rồi thì ngừng uống thuốc. Khi không có bệnh mà luôn uống thuốc, đôi lúc thành bệnh. Tương tự như thế, để dứt chấp có nên dùng thuốc không. Khi hết chấp có thì không phải dùng tánh không này nữa. Dùng không trị có là một phương tiện, chấp vào lý không còn nguy hại hơn chấp vào cái có. Hễ còn chấp dính là còn khổ đau. Hãy ngộ tự tâm. Này các đệ tử, do nhân duyên ấy, uống thuốc tánh không để trừ tà kiến, tâm được tỉnh thức, hướng đến Bồ Đề, không có hai tướng. Tâm tự giác ngộ có bốn ý nghĩa, gồm hai tâm phàm và hai tâm thánh. Một là nhãn thức, cho đến ý thức đều do nhân duyên nên tự ngộ tâm. Hai là lìa tâm và tâm sở pháp, nhờ vào nguyên lý hòa hợp duyên cảnh nên tự ngộ tâm. Hai tâm phàm này thích phát Bồ Đề. Hai tâm thánh hiền được hiểu như sau: một là quán sát lý trí như thật, hai là quán sát nhất thiết cảnh trí. Hiểu được như thế là tự ngộ tâm. Quán tâm Bồ Đề. Bồ Tát Văn Thù bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tâm không hình tướng, cũng không nơi chốn. Lúc mới phát tâm, người phàm tu tập phải nương cái gì và quán thế nào? Đức Phật dạy rằng: Này các đệ tử, quán tâm Bồ Đề như vầng trăng tròn sáng soi trên không. Để được bất thoái, cần phải thiền tọa, thực tập chính niệm ở nơi thanh vắng, bắt ấn kim cương, quán ánh mặt trăng, rồi suy nghĩ rằng vầng trăng sáng soi không bị giới hạn. Trăng ví cho tâm, tâm chính là trăng, không nhiễm bụi trần, không chút vọng tưởng, vốn luôn thanh tịnh. Nhờ đó vững tiến đến sự giác ngộ. Khi tay bắt ấn, tâm trì thần chú, đại bồ đề tâm, cũng còn gọi là chân ngôn thanh tịnh của các Bồ Tát lúc mới phát tâm. Câu chân ngôn này có uy đức lớn, giúp người tu hành vững tiến không lùi trên đường giải thoát. Này các đệ tử, khi người tu hành quán chiếu vầng trăng thì nên giữ gìn tâm thật đoan chính, chính niệm tỉnh thức không bị rung động. Đây còn gọi là Bồ Tát chính quán đại bồ đề tâm thành Phật tam muội. Hàng phàm phu nào tu pháp quán này có thể chuyển hóa năm tội vô gián, thập ác, bất tín và bốn tội nặng, nhờ đó được năm tam ma địa môn, bao gồm như sau: tam muội sát na, tam muội vi trần, tam muội sợi trắng, tam muội khởi phục, tam muội an trụ. Tu các tam muội. Thế nào gọi là tam muội sát na? Hành giả tạm thời an trụ ý niệm vào vầng trăng tròn, cũng như thân khỉ, thân bị buộc vào trụ, không đi xa được, cũng không dừng được. Khi đói khát quá, mới nghỉ chốc lát, thực tập quán tâm, an trụ chính định chỉ trong chốc lát, thì được gọi là sát na tam muội. Thế nào gọi là tam muội vi trần? Hành giả tương ứng được một vài phần đối với chính định, cũng như có người thường ăn đồ đắng trong nhiều ngày liền, khi nếm chút mật ở trên đầu lưỡi, sinh tâm vui mừng, mong được nhiều mật. Từ trong vị đắng mà được chính định, hưởng chút an lạc, thì được gọi là tam muội vi trần. Thế nào gọi là tam muội sợi trắng? Từ thời vô thủy cho đến vị lai, hàng phàm phu nào trong nhiều sanh tử vô minh tối thẳm đạt được chính định như nhuộm vải đen, trong nhiều mảng đen thấy được sợi trắng, nên được gọi là tam muội sợi trắng. Thế nào gọi là tam muội khởi phục? Những người tu hành quán tâm chưa rành, hoặc khéo thành lập hay chưa thành lập, chính định như thế là còn cao thấp, nên được gọi là tam muội khởi phục, nhô lên xẹp xuống. Thế nào gọi là tam muội an trụ? Nhờ tu tập được bốn định nêu trên, tâm được an trụ và khéo duy trì, không nhiễm trần cảnh, cũng như mùa hè cách bộ hành đi xuyên qua sa mạc gặp nhiều khó khăn, cổ hóc da phồng không chịu được nữa, bỗng gặp nước ngọt phúng lên từ núi, trải mình trong nước, không còn nóng bức, thân tâm thư thái, thì chánh định đó gọi là an trụ. Nhập được định này, xa lìa hoặc chướng, hướng đến giác ngộ, mau đạt quả vị Bồ Tát thập địa. Bấy giờ trong hội, tất cả mọi người nghe được kinh này vô cùng hoan hỷ, phát tâm vô thượng, hướng đến giác ngộ, chính đẳng, chính giác. 98.000 các vị Bồ Tát đều chứng đắc được đại hoan hỷ địa.